luôn luôn tưởng rằng người mà đứng vào phương diện cao siêu rồi thì lòng lạnh nhạt cứng đắn và không có thiện cảm. Đây là lý do con người ít tiến hóa thì cứ tưởng nghĩ đến mình và ham muốn đủ thứ là thú riêng cho mình, trong khi mà kẻ khác chỉ nghĩ đến nhiệm vụ thi hành và đặt vào đó tất cả sức mạnh của mình. Khi thiên cơ bắt đầu ló dạng như dần thái dương xuất hiện trên chân trời, có người chỉ thấy có thiên cơ hiến dâng cho thiên cơ tất cả tinh lực của y và tận lực hoàn thành những gì để phụng sự tốt nhất cho thiên cơ, cho đến trong những chi tiết nhỏ nhặt của cuộc sống hàng ngày. Y móc vào chiếc xe của y vào một tinh đẩu. Giải thích tác giả, lời tác giả. Tôi cũng gửi thơ qua Ada xin giải nghĩa câu này thì bà Emma Hunt phúc đáp như sau. Câu "He hitches his wagon to a star" là phương ngôn được người Anh thường dùng để nói chuyện với nhau. Câu này lấy trang quyển sách của Emerson W. Peter, dùng nó trong quyển giảng Lý ánh sáng trên đường đạo, có nghĩa là người đã có một mục đích rất cao xa người ấy muốn nói. Một khi chương trình làm việc của quần tiên hội chiếu xuống chân trời của người ấy thì y có một mục đích thật cao xa. Khi dịch đoạn văn ở chương 70, Huynh có thể nói y có một mục đích thật cao xa, y đặt trước y những lý tưởng thật cao xa. Thân ái chào Huynh Bạch Liên. Y móc vào chiếc xe của y một tinh đẩu. Y có nhiều lý tưởng rất cao siêu, hoàn toàn xa lạ với trí thông minh thường. Vì vậy có thể nào mà những kẻ còn nhận định sự vật theo phương diện cá nhân hiểu được y. Nếu y đau khổ vì không ai hiểu được y, tính này cũng còn bộc lộ một dấu vết của bản ngã thì y cũng phải loại bỏ nó đi. Y cần phải chấm dứt sự mong ước cho những sự cố gắng của y sẽ được thưởng thức. Dù thưởng thức hay không, y cũng phải hiểu rõ ràng điều đó không mãi mãi gì quan trọng cả. Chỉ có một điều quan trọng thôi là công tác đem ra thi hành. Người ta phán đoán không công bình những việc của chúng ta làm. Không cần, miễn là nó được hoàn thành với tất cả sự toàn thiện mà có thể có được. Chân sư sẽ biết điều đó, nhưng chính đó cũng chưa phải là động lực của chúng ta. Chúng ta hoạt động bởi vì đó công tác của Đức Thượng Đế, như chúng ta ở trong tâm của Ngài, ý chí của Ngài là ý chí của chúng ta. Nhưng quan lạc của chúng ta, sự đặc ân cao cả của chúng ta là ráng sức mình để hoàn thành cái điều mà Ngài muốn thấy hoàn thành. Nhận thức được rằng tất cả sự sống là thiên nhiên thì lẽ dĩ nhiên chúng ta phải kính trọng sự sống trong tất cả mọi biểu hiện. Chúng ta chỉ thấy được nó có phân nữa nên luôn luôn chúng ta không kính trọng nó dưới tất cả hình thể và trong tất cả mọi biểu hiện của nó. Nhận thấy rằng cái nhiều sự sống đối với ta là đáng được ưa chuộng hết sức, nhưng chúng ta lại có ý hay khinh bỉ những biểu hiện đặc biệt này. Nó luôn luôn là một sự sai lầm. Chúng ta thấy xung quanh nhiều sự vật xét theo phương diện của chúng ta thì rất xấu. Điều đó thường có thật như vậy. Tất cả những cách biểu thị của tánh ích kỷ, lòng tham lam và tình dục phóng túng không kềm chế và nhăn nhãn ở thế gian lẽ dĩ nhiên là xấu xa rồi. Theo ý nghĩa này, tất cả đều sẽ tiến đến sự đẹp đẽ hơn nếu những cách biểu thị này khác hẳn những điều mà chúng ta đã thấy. Nghĩ như vậy chúng ta thấy mình không lầm lạc, đúng hẳn như thế. Nhưng khi chúng ta đem lòng kính bỉ những người ở vào trình độ này thì chúng ta vượt qua mức giả định. Trình độ phát triển của họ đã cắt nghĩa những biểu hiện này. Thường thì chúng nó là cách duy nhất để biểu thị mà họ có thể làm được trong trình độ hiện hữu, và chính là nhờ ở chúng nó mà họ học hỏi được. Khi thấy một người tỏ ra ích kỷ, khoa tham lam và không tự chủ, chúng ta nói thật là đáng tiếc. Đáng tiếc là chỉ trong ý nghĩ mà chúng ta thương tiếc dùng cho một đứa trẻ thơ mới lớn lên bốn chưa đến tuổi trưởng thành. Nếu chúng ta để cho những thị dục của chúng ta chi phối chúng ta, nếu chúng ta tỏ ra tham lam và ích kỷ, chúng ta tha hồ mà tự khinh bỉ chúng ta vì chúng ta hiểu thế nào, phải hiểu là thế nào rồi, nhưng mà khinh bỉ người khác thì là xấu xa vậy. Người này dùng có khả năng làm được việc hơn, có lẽ y đã bỏ qua những cơ hội thuận tiện, chúng ta hãy thương tiếc dùm cho y. Nếu có thể hãy thử giúp đỡ y đi theo con đường ngay chánh và nhận thức những khả năng cao siêu, nhưng chúng ta đừng xa lánh y. Giải thích, đây không phải là luôn luôn ở gần y, xa lánh đây có nghĩa là gặp y thì cũng trò chuyện như thường chứ không phải là bỏ đi nơi khác. Đó là lỗi nặng nhất. Mặc dù luôn luôn chúng ta không thể tránh được ý gây tổn đối với những hành động của y. Một người say rượu, ấy là một trình độ hiện hữu của y, linh hồn y gần còn trẻ trung, ấy chưa khắc phục trước sự cám dỗ của men rượu thay vì phải chống đối lại nó như việc y phải làm. Có lẽ y cũng thường thử kháng cự lại nhưng không thành công. Tất cả mọi phương tiện giúp đỡ của chúng ta cần phải được chờ để và hoàn toàn để cho y sử dụng, nhưng chúng ta đừng gớm giết y. Ấy đó là cái tư tưởng cụ đích của Thiên Chúa Giáo. Chúng ta có thể thù ghét tội lỗi, nhưng nên xét thương dùng cho kẻ phạm tội bằng cách bằng không tánh tình của chúng ta còn xấu tệ hơn y nữa. Vì lẽ chúng ta mất thành vấn đề cùng một lúc chúng ta mất luôn cái năng lực giúp đỡ của chúng ta. Sự sống duyên nhất ở trong tâm của tất cả mà chúng ta phải kính trọng nó, dù nó ở trong những biểu hiện mà chúng ta không thích và chúng ta biết là bất hảo. Sự sống là thiên nhiên, đừng bao giờ quên điều đó. Đôi khi cũng khó mà công nhận việc ấy khi mà những hành động phạm pháp có một tính cách quá vô đạo. Dù sao cũng nên ráng nhớ rằng sự sống là thiên nhiên. Đó còn là một cái ý niệm cũ kỹ của sự sống ẩn tàng đã được đem truyền dạy cho chúng ta từ cả muôn tới ngàn năm nay trong những pháp môn huyền bí Ai Cập. Người ta nói với chúng ta rằng sự sống ẩn tàng ngự trong tâm của mọi người, nó ẩn kín trong sâu xa gần như không thấy được. Quý vị nhớ luôn luôn rằng nó vẫn hiện diện mặc dù chúng ta không trông thấy nó. Ánh sáng ẩn tàng ở trong tâm ta không thể soi sáng một kẻ khác và làm cho ánh sáng còn ẩn kín ở trong tâm của y tỏ rạng. Nhưng nhờ có đủ nhẫn nại và nghị lực mà y sẽ hoạt động đúng ngày giờ của y và theo cách thức của y. Ngày nay lời giáo huấn này được trình bày bằng những danh từ có hơi khác nhau, nhưng chân lý chứa đựng trong đó vẫn không thay đổi. Người mà sống trong một cảnh trường tồn bất diệt nhìn xem tương lai cũng như hiện tại, vì thấy đứng trước một biểu hiện hết sức xấu xa gây cảm của sự sống, y nói phải trong nhất thời và xét theo phương diện của kỳ gian thôi thì đúng là điều tôi thấy như nó như vậy đó. Một sự biểu hiện hạ đẳng và không xứng đáng, nhưng mà sự sống thiên liêng thành cựu bất biến sẽ nảy nở một ngày kia. Đánh người không hiểu được hiện tại mới là ảo tưởng tới bước nào. Chúng ta vừa nghĩ đến hiện tại là nó đã bỏ chạy mất. Chúng ta nói chuyện nào đó đương xảy ra bây giờ đây, và những lời này chưa thốt ra thì cái hiện tại đã trở thành quá khứ rồi. Thật sự không có hiện tại, ấy là lưỡi dao chia đôi quá khứ và tương lai. Ấy là một danh từ tiện dụng mà, nhưng mà mỗi giây qua là lưỡi dao lại di chuyển. Phải đọc tương lai trong hiện tại và nhận xét nó ra như thế nào. Nếu chúng ta thoát ra khỏi mấy thế này và những đầu óc này trong chốc lát thôi mà thôi, và chúng ta đi vào một đời sống thật tình cao siêu hơn, rồi từ trên cao đó chúng ta có thể khảo sát vấn đề này. Chúng ta sẽ hiểu nó một cách đầy đủ. Chúng ta thấy rằng khi tưởng nghĩ đến tương lai này thì ngay bây giờ chúng ta làm cho nó gần chúng ta hơn, đến gần chúng ta hơn. Nếu thấy một kẻ phạm tội, chúng ta cứ tưởng đến tội lỗi của y thì chúng ta càng bó chặt tội lỗi ấy vào mình y. Nhưng nếu thấy y mà chúng ta tưởng đến tương lai là lúc mà y sẽ giải thoát được tội lỗi đó, thì chúng ta mở cho y một con đường của tương lai này, và vì thế mà nó ít cách xa hơn. Thứ ba là hãy diệt lòng ham sung sướng. Hãy sung sướng như những kẻ sống vì hạnh phúc. Annie Besant nói, trong những giai đoạn đầu tiên của sự tiến triển, con người vận dụng tất cả nỗ lực và thể lực của nó hầu đạt cho được những phương tiện bảo đảm sự sung sướng của nó. Lòng ham muốn sung sướng đó là một điều chỉ định cho phần đông con người. Đó là sự kích thích rất hữu ích để đem lại vài tấm biểu lộ ra đặng chúng nó thích ứng với sự sung sướng mà người đạt được muốn thụ hưởng. Lòng ham muốn sung sướng tiêu tán dần dần khi mà những mục tiêu hiện lên. Tỉ như một người có thể vượt lòng ham muốn sung sướng những lạc thú của xác thân bằng cách di chuyển, chuyển di quyền lợi của y qua đời sống tinh thần. Trước tiên, y có một ý niệm về sự cố gắng, sự đau khổ và sự mất mát, tốn hao, ngay thích những sự lạc thú của thể trí hơn là của thể xác. Tức rằng chúng nó sẽ tồn tại lâu hơn. Tới đó, nếu y thực hành sự đoạn tuyệt, y nhận thấy rằng cái ý nghĩ tốn hao mất mát tự giảm bớt những lạc thú trí thức đối với y có sức hấp dẫn càng tăng trưởng thêm, sau đó những điều ham muốn thấp hèn mất hết sức quyến rũ của nó. Trước hết và ở mỗi trình độ có sự tự ý đoạn tuyệt tới đó. Sự vật hồng trần mà mình ham muốn mất sức biến rượu của nó. Ngày sau, một sự thay đổi tương tự phát sinh liên quan đến những sự lạc thú trí thức. Khi con người muốn vọng đến đời sống thiên nhiên, lòng ham thích và động về trí thức giảm lần lần từ giai đoạn. Sự thụ hưởng một tinh lực dũng mãnh về trí thức càng ngày càng ít làm cho nó mê sai. Nó từ khước những sự lạc thú của trí tuệ và tìm kiếm những sự lạc thú của tinh thần. Nó thoát ra khỏi trí tuệ và chú định tâm thức của nó vào trình độ cao siêu. Việc lòng ham muốn sung sướng không phải là không có hại, nó là cái hại thứ ba. Cái thứ nhất là bất động, cái thứ hai là lòng khinh bỉ, cái thứ ba là một khuynh hướng không sung sướng mà cũng không đau khổ. Làm sao cho được hạnh phúc? Chúng tôi đáp, khi tìm biết được rằng chân ngã là toàn phúc, trong quyển kinh Rama Sutra có nói rằng phạm thiên là toàn phúc, phạm thiên là toàn lạc. Giờ đây con người phải có lòng tự tin như thế, không có sự sung sướng nào, không có sự đau khổ nào còn ảnh hưởng đến người y nữa. Chúng ta không còn sức hấp dẫn y được. Chúng nó sinh ra bởi sự tiếp xúc giữa những hình thể. Giờ đây đạt đến mức quân bình con người quên hẳn mình đi, không thấy gì là sung sướng hay là đau khổ nữa. Tuy nhiên y cần phải tập cho được sung sướng như những kẻ sống vì hạnh phúc. Ấy là sự toàn phúc mà chân ngã được hưởng. Cái toàn phúc thanh thúy và bất biến này là đặc tính cần thiết của đời sống thiên nhiên mà tâm thức của chúng ta khó mà nhận thức hơn hết. Đặc điểm của những đại gia thần mỹ và những đơn giản của những đấng cứu thế, ấy là sự đau khổ đóng một vai trò to tát trong đời sống của các ngài. Đức Giêsu là một người đau khổ. Gautama, Đức Phật, Địa Bảo Tướng Vàng, Điện Ngọc Quý Hoàng, những vườn ngự nguyện, những đằng hữu trung thành hầu tìm kiếm một phương thuốc cho sự đau khổ của nhân loại. Cũng theo đó, nếu chúng ta khảo sát lại những cuộc đời của tất cả những bậc đại dẫn đạo quần chúng, sự đau khổ có một ảnh hưởng sâu xa nơi con người của các ngài. Nhưng các ngài biết cách chịu đựng. Ở nơi các ngài tràn ngập một niềm vui bền bỉ và người xác đón các ngài ở bên ngoài thì cho các ngài chịu những sự đau khổ gây gớm. Với sự phiền não rình rập các ngài biết bao nhiêu là sự sầu muộn, sự rối rắm, sự lo lắng và những cảnh hoạn nạn từ khắp nơi như mưa đổ trút lên mình các ngài là dĩ nhiên. Người ta dựa theo đó mà suy luận rằng các ngài buồn thảm lắm, không hẳn thế. Các ngài không nao núng, không khổ sở, không lo buồn vì những nỗi niềm đau khổ ấy. Bây giờ các ngài rất chú ý vào đó và vẫn đủ khả năng hoàn thành tất cả điều gì mà hạnh phúc của thế gian có thể đòi hỏi. Sự an tĩnh ngự trị trong tâm hồn các ngài, chi nên quanh nghe các ngài luôn luôn lặp lại rằng lòng ta luôn luôn yên tĩnh. Đệ tử chia sẻ tất cả nỗi niềm đau khổ dưới thế gian, sự đau khổ này không thể tránh được. Nó dội cái bóng trong mình của vị đệ tử, một cái bóng mà y không phương trong cảnh. Tất cả niềm đau khổ của nhân loại cần phải gặp một tiếng dội ở trong lòng nó đau khổ, nó thương hại dành cho những kẻ vô minh, cho những người đau khổ, cho sự phản kháng của họ, cho sự bạo động của họ ở vào trình độ nói trên, đệ tử phải lâm nguy là làm mất cảm giác của mình. Nếu cảm giác càng sút kém thì đệ tử càng ít được hữu dụng hơn. Những đấng cao cả động lòng thương hại cho con người còn lệ thuộc nhân quả, nhưng các ngài vẫn trực khuất, các ngài vẫn chịu bất lực vì chính các ngài cũng không làm sao giúp đỡ được. Phải có những trường hợp mà sự giúp đỡ của các ngài khó bề thực hiện và con người phải tự lực đương đầu với những kinh nghiệm của mình, biết được sự cần thiết và hợp tuyệt đối với thiên cơ các ngài. Trong khi đó, đúng được lập ra ngoài quá trình thiên cơ hành động một yếu tố đau khổ và thiện cảm, vì thế còn tồn tại ở các ngài. Sự thương hại của các ngài cũng bao hàm một mức độ phiền muộn nào đó, và điều này sẽ lưu tồn mãi mãi như một cái bóng. Khi làm mất năng lực của lòng thiện cảm, con người sẽ làm mất năng lực giúp đỡ. Trong phạm vi mà đời sống của y thông đồng với kẻ dân nát, y cảm thông được niềm vui và nỗi khổ của nó, và y làm cho nhẹ bớt sự đau khổ đi bằng cách chia sẻ sự đau khổ đó với nó. Vô tử luôn luôn giữ rõ chân lý khẩn thiết này và cần nhớ lại rằng chân ngã là toàn phúc. Y trong lòng phải vui vẻ và đào luyện cho các phương pháp với tinh thần an phận và điềm tĩnh, do đó y có thể tham thiền về sự toàn phúc thiêng liêng, về sự toàn phúc thâm thúy mãnh liệt mà ở khắp thế gian này không có gì bằng, bởi vì nó là tinh hoa và chính là bản thể của chân ngã. Trái cái trạng thái này chỉ có thể phát triển một cách duy nhất là nhờ sự đào luyện các phương pháp, sự vui vẻ và tính an phận, sự khảo sát cảnh thế gian, sự tìm hiểu rằng điều ác là vô minh hay là sự thiếu minh triết bị bao bọc ở trong dòng phiền não, về đệ tử vẫn phải sung sướng. Y phải đạt cho được sự tin chắc rằng sự đau khổ riêng thuộc về mấy thể và đời sống là luôn luôn sự vui vẻ. Ông Lipitor nói rằng quy tắc này không có nghĩa là cấm đoán sự sung sướng như người ta thường hay giải thích. Những đạo sĩ yogi, những nhà tu ẩn dật, những nhà sư căn cứ vào những kinh sách khác đều kết luận giống nhau, nhưng là kết luận ấy hoàn toàn sai lạc và vô lý. Thời Trung Cổ, những nhà sư đeo lông ngựa vào cố để hành sát, như đạo sĩ vô lưu ngồi trên bằng trong sắc nhọn và trong mùa diêm nhiệt hết sức nóng, ban đêm họ vẫn ngủ giữa những tính những đám lửa hồng. Tất cả những điều đó trên cốt để tránh sự sung sướng. Người ta đi đến kết quả đó là tại họ lấy một đoạn kinh rồi giải thích một cách bó lố. Trong thánh ca Bhagavad Gita nói rằng những cái nào hành hạ thể xác, tức là hành hạ đức thượng đế ngự trong thân mình của họ, và những phương pháp tập luyện của họ phản tiến hóa. Vì thế quy tắc này đối với chúng ta không có nghĩa là cấm đoán sự sung sướng, nhưng chúng ta không nên để cho lòng ham muốn sung sướng ngăn trở chúng ta thi hành một công tác nào mà chúng ta có bổn phận phải làm, dù mà sự thi hành bổn phận của chúng ta có đem lại cho ta nhiều nỗi bực mình trong động hệ. Đó cũng không phải là một lý do để cho chúng ta sao lãng bổn phận của chúng ta. Tự cấm mình hưởng sung sướng một cách vô lý thì chúng ta chỉ tự tạo nên những sự khó khăn. Người ta nói nhiều về sự kiến hiệu của sự đau khổ và của tất cả những sự tiến bộ mà sự đau khổ mang lại cho chúng ta. Những khảo sát sự vật cặn kẽ chúng ta nhận thấy sự tiến bộ mà có là khi nào sự đau khổ chấm dứt. Không phải chính là sự đau khổ làm cho tiến bộ, nhưng trong nhiều trường hợp ta bắt con người phải chú ý đến những điều kiện mà nếu không có sự đau khổ thì y không đủ sức chú ý. Đôi khi sự đau khổ diệt mất những tánh ngăn trở sự tiến bộ của y. Nhưng những sự tiến bộ này chỉ thực hiện được là khi nào y không còn đau khổ nữa. Chỉ có lúc bây giờ thôi, trạng thái tinh thần của y mới giúp y nhắm cao xa hơn. Chúng ta đừng tưởng đi tìm sự bất tiện nghi là không quan trọng gì. Trái lại, khi nào thể xác được thư thái thì chúng ta càng dễ suy nghĩ đến đời sống cao siêu hơn. Tuy nhiên, tôi có biết những người cứ khư khư ở mãi trong sự lầm lạc ấy, là một đây là một thí dụ. Ấn Độ là nơi mà người ta biết rằng rẻ về các cách thức thâm thiền. Họ có tập quán là ngồi xếp bằng chiếc giàn. Tôi biết có một số đông người Tây phương bị kiệt sức vì bắt mình phải chịu đau khổ bằng cách trong lúc thâm thiền tập ngồi cho quen theo thế chiếc già của người Ấn Độ. Họ không hiểu rằng đó chỉ là một vấn đề của chi tiết bên ngoài và người Ấn Độ công nhận nó chỉ vì họ đã tập quen ngay từ lúc còn thở ấu. Những người chưa quen với tư thế này có thể bị phiền lụy và họ muốn tự bắt mình theo lối đó thì phất hết phí hết sức thời giờ của họ. Đức Patanjali khuyến cáo một lối ngồi thâm thiền là thông thả và êm ái. Có hai điểm đáng được khảo sát liên quan đến cách ngồi của chúng ta trong khi thâm thiền. Điểm thứ nhất là thể xác phải vừa đủ thư thái đặng người ta có thể quên mình, bởi vì đó mới là mục đích tìm kiếm. Điểm thứ hai là ngồi thế nào, nếu chúng ta xuất hồn khỏi xác lúc thâm thiền, điều đó vẫn có thể xảy ra luôn mà không có gì rủi ro. Trong trường hợp này, cảm giác của thể xác là mê man như bị máu xăm. Nếu độ ngồi thâm thiền trên ván té ngửa ra sao không có gì hại gì vậy. Trong lúc tham thiền, chúng ta phải ngồi trên ghế bành hầu kính khỏi té ngửa khi thể xác mất tri giác. Nằm tham thiền không tốt nếu nó làm cho chúng ta dễ buồn ngủ. Trong mối cảm xúc và trí tuệ có sự lạc thú của nó và lắm kẻ bài xích cái quan niệm rằng sự sung sướng của thể xác đối với họ không có gì trọng hệ, nhưng họ lại sức đau khổ đến sự sung sướng tình cảm không được vững chắc, nghĩa là khi họ tưởng mình không nhận được sự báo đáp xứng đáng do những cảm xúc của họ. Những người cảm xúc một cách khó nhọc lại mong ước cho thiên hạ cũng giống như họ, và khi nhận thấy được sự trái ngược lại thì họ tỏ ra bất mãn. Họ ban rãi điều mà họ gọi là tình thương, nhưng cái tính này cũng thường được màu ích kỷ. Họ gây ra đủ thứ rối lắm, sự hành động của họ làm tổn thương đến những kẻ mà họ nói là họ thương. Tất cả điều trên đây cũng chỉ là một lý do duy nhất là họ muốn tìm tình thương của họ phải được báo đáp lại. Họ không biết rằng có nhiều loại tình thương khác nhau và có lẽ hết sức khó cho những người được họ thương yêu báo đáp lại tình thương của họ như ý họ mong muốn. Nguyên nhân có sự khó khăn là do ở sự kiên cố của lòng ham muốn sung sướng của tình cảm. Nhưng chúng ta không nên bao giờ cho lòng ham muốn ấy xen vào sự tiến bộ riêng của chúng ta hay là của những người thân yêu của chúng ta. Cũng vậy, có một sự sung sướng của trí tuệ là con người muốn gặp lại những tư tưởng của họ nơi kẻ khác không sai một mãi, và do đó bảo đảm sự thỏa mãn và sự an tịnh của thể trí. Chúng ta vẫn gặp mãi sự khó khăn này. Thí dụ một thanh niên có nhiều triển vọng tốt đẹp, hết sức mến thích thanh thiên học và ước mong được gia nhập vào hội. Cha mẹ nó phản đối kịch liệt. Đối với họ, nếu con của họ, trai hay gái, thừa nhận những tư tưởng mà họ không thể nào chia sẻ được thì họ không còn sự sung sướng của trí tuệ nữa. Họ tin chắc rằng họ hữu lý, và ngoài những ý kiến đặc biệt của họ ra thì không có gì hữu lý có thể tồn tại được. Vì thế nếu con trai hay con gái của họ mà có nhiều tư tưởng khác hơn là tư tưởng của họ thì họ cảm thấy đó là một điều sỉ nhục. Họ quên rằng nếu một linh hồn phát sinh trong gia đình họ có không phải là lý do để bắt nó phải chia sớt tính khí của cha mẹ nó. Mỗi linh hồn có cách thức của nó, có năng lực đặc biệt của nó để nhận thức chân lý. Đường lối đặc biệt của linh hồn là một đường lối duy nhất, theo đó nó có thể tiếp nhận được chân lý. Nhiều kẻ khác lại lầm lạc muốn bắt buộc linh hồn phải theo đường lối của họ, đưa ra theo ý của họ. Làm vậy tức là gây ra một sự phản động toàn diện của bản ngã bên trong. 100% xảy ra là đúng, tại 100% là những trẻ em mà trí thức bị đàn áp như thế đều bỏ hẳn tín ngưỡng của cha mẹ nó. Biết bao lần thí dụ con trai của vị giáo sĩ tiếng Anh gọi là clergyman, là giáo sĩ theo Anh quốc tôn giáo, thì con trai có một vị giáo sĩ đã trở nên một kẻ vô thần vì cha mẹ đã lầm lạc cưỡng bách nó theo tư tưởng riêng của mình. Lòng ham muốn sung sướng trí tuệ đã tạo cho con người nhiều đau khổ. Vị đệ tử vẫn luôn luôn coi chừng lòng ham muốn sung sướng tình cảm hay trí tuệ của mình giúp nó xâm phạm tới quyền lợi của cái khác, và đừng để lòng ham muốn ấy ngăn trở bổn phận nó có thể thi hành hay sự cứu trợ có thể ban bố. Điều cần thiết là chúng ta phải sống lạc quan như ở đây Đức Đế Quân đã nói với chúng ta. Mặc dù có lẽ chúng ta không sống vì hạnh phúc, cái bổn phận sống lạc quan tôi tưởng thường hay bị người ta quên. Người ta không thấy đó là bổn phận, thế mà đó là bổn phận theo tất cả ý nghĩa mạnh mẽ của danh từ. Đó là một yếu tố cần thiết cho sự tiến bộ của chúng ta. Một người cứ mãi cầu thảm và chán nản về ảnh hưởng của những biến cố thì không thể tiến bộ. Tốt hơn là y phải lý hội được lẽ đó. Tôi xin lập lại, sự cần thiết cho chúng ta là có được một sức cảm xúc lẹ làng càng ngày càng tăng trưởng. Bởi vì không cảm xúc lẹ làng thì chúng ta không thể nào ứng đáp liền với một dấu hiệu sức nhẹ nhàng của Đức Chí Sư. Phải vừa rất nhạy cảm vừa ban rãi hạnh phúc là điều khó khăn không cải trái được. Dù sao cũng phải đạt cho được việc này. Biết bao nhiêu điều đã kêu gọi đến lòng thiện cảm thâm thúy nhất của chúng ta, dĩ nhiên khó mà có thiện cảm. Có những người đau khổ mà đồng thời trong lòng lại không phiền não. Tuy nhiên như đời đã dạy, thích sư phụ với một lòng thiện cảm cao rồng mênh mông hơn lòng thiện cảm của chúng ta. Tuy nhiên ngài không cảm thấy sự phiền não như là một sự phiền não vậy. Những sự đau khổ với sự phiền não sẽ giảm đi nhiều lắm nếu mà những người ngày nay chịu những sự đau khổ và phiền não trong mấy kiếp trước của họ. Có lẽ các chục ngàn năm rồi họ sống trong một cuộc đời khác hẳn với lối sống của họ thở đó. Nhưng bởi họ đã sống một cuộc đời trái với đạo lý như thế rồi thì bây giờ không có chi làm thuận lợi nhiều cho sự tiến bộ của họ bằng những điều xảy đến cho họ hôm nay. Chúng ta không sao ngăn cản được lòng phiền não khi thấy tình trạng hiện hữu của họ. Nhưng niềm thương tiếc của chúng ta không phải vì những sự thử thách hiện thời của họ mà vì những nguyên nhân xa xăm xưa kia đã làm cho những sự thử thách đó ngày nay trở nên cần thiết. Ý niệm này dường như là lạc lẽo lạnh lùng. Nhưng khi chúng ta biết được đến điểm nào đó thì kết quả mới thuộc về thành phần của nguyên nhân thì chúng ta có thể nhận thấy hiện tại có liên quan thiết thực với nguyên nhân do những người này gây ra từ lâu rồi và không có gì khác lạ dưới quyền luật của luật trời là luật nhân quả. Ngày nay tất cả những sự đau khổ này chỉ có thể sửa đổi được là nhờ sự can thiệp của những quyền lực mới. Chúng ta có thể làm êm dịu đến một điểm nào đó sự phiền não và sự đau khổ. Khi chúng ta làm thế thì không phải chúng ta cản trở được sự thực hiện của luật trời, điều đó không bao giờ có được, mà cũng không phải làm rối loạn sự hòa hợp của luật trời. Như chúng ta vận dụng một luật mới, chính nó cũng tùy thuộc vào luật trời và nó làm giảm bớt phần lớn những hiệu quả của quá khứ. Mặc dù như tôi đã bày tỏ, nhiều người trong chúng ta có khả năng an ủi giúp đỡ mà cũng khó nhọc khi tỏ tình thiện cảm hoàn toàn và đồng thời nhìn nhận sự đau khổ là cần thiết. Thế mà trong vài trường hợp chúng ta tiến tới đó một cách rất khéo léo. Thí dụ một trong những bạn trí thông chúng ta cần phải chịu giải phẫu. Đã đành chúng ta rất tiếc điều đó nhưng chúng ta không hề có ý nghĩa rằng cuộc giải phẫu ấy không tốt đẹp. Chúng ta biết những sự lợi ích mà cuộc giải phẫu đem đến và trong đợi sức khỏe của bản thân chúng ta hồi phục. Vì thế, dù có than tiếc hay lo buồn thấy mấy, chúng ta coi sự giải phẫu ấy như một sự cần thiết đáng buồn và đáng tiếc. Tất cả những sự phiền não, tất cả những sự đau khổ cũng chỉ là cái đó mà thôi. Có bao nhiêu cuộc giải phẫu cốt để loại bỏ những mầm nguy hiểm ở thế gian này. Sự phiền não có thể tránh được một phần lớn không do ở quá khứ mà do ở lỗi lầm hiện thời gây ra. Có người nhận thấy mọi sự vật ở khía cạnh xấu, vì vậy mà chúng ta thường hay sinh ra bất bình, chúng ta nổi nóng, chúng ta tự đau khổ. Luật nhân quả không có ăn nhập chi trong mấy việc này. Trong nhiều trường hợp, 7/8 những điều lo lắng không phải ở ngoài đến mà hoàn toàn do cách thức của những người chịu đựng những sự kinh nghiệm của họ. Nhân quả ở ngoài đến thì chẳng bao nhiêu, nhưng chúng ta lại làm cho nó to lớn thêm nhiều. Đó là sự lầm lỗi hiện tại của chúng ta, không phải là không phương cứu chữa. Còn đến những người lấy hạnh phúc làm mục tiêu ở đời thì tìm hạnh phúc bằng nhiều cách khác nhau. Họ hợp tác với những kẻ mà sự gần gũi đã đem lại cho họ niềm vui đẹp. Họ đi đến những nơi mà họ tưởng tìm gặp được lạc thú vân vân. Vì đệ tử không nên bắt chước theo những gương của họ, vì y cần có một khả năng tìm hạnh phúc ngay trong tâm của mình, không bắt buộc hạnh phúc đó lại thuộc những điều kiện đặc biệt bên ngoài. Bởi vậy chúng ta thật là khó. Bởi vì trong nhiều kiếp đã qua, chúng ta đã từng bị những đấm ngộ điều khiển đi đẩy đưa không nhiều thì ít. Nhưng khi nhìn kỹ tâm lợi, chúng ta nhận thấy đa số cũng vẫn còn trong tình trạng đó. Phần đông ở thế gian rất ít chịu khó quán cải tình trạng mà họ đương ở trong đó. Họ cảm thấy tinh thần suy nhược, họ sinh ra phật ý liền và vì thế mà họ đau khổ. Họ chỉ cần sửa đổi tất cả điều trên đây, nhưng không, khi họ bị xúc phạm thì họ đáp lại bằng những lời than gian hay là trách móc và tuyên bố không thể nào thỏa thuận với những hạng người như thế. Thế là những hạng người này cũng không khác gì với đa số nhân loại. Hạnh phúc của chúng ta tùy theo cách chúng ta đối xử với họ và thái độ của chúng ta đáp ứng với thái độ của họ. Nếu chúng ta đã có thu thập được một vài lợi ích trong công cuộc khảo cứu về quyền bí học, chúng ta sẽ nói tôi không cho ý hướng của họ là quan trọng, đó là công việc của họ chứ không phải của tôi. Còn tôi thì tôi không hề chiều theo tính hay hờn giận, không lo âu hầu giữ được lòng bình tĩnh mặc dù mấy người khác làm hay suy nghĩ thế nào cũng được. Người ta sẽ nói thật là rất khó nếu chúng ta bị công kích và bị sỉ nhục, không phải chăng, nhưng phải chăng sự là những hiệu quả của một thái độ sỉ nhục và khiêu khích tùy thuộc mà các con người đã nhận lãnh ư? Nếu chúng ta không dần được cái nóng giận thì sinh thêm nhiều rắc rối, riêng phần chúng ta cũng bộc lộ những tính tình xấu xa những kẻ kia, như kẻ kia và dưới mắt của nhân chúng thì hành vi khiêu khích dường như có phần đúng. Nếu trái lại chúng ta giữ được hoàn toàn bình tĩnh thì kẻ sỉ nhục ta bị coi như là có lỗi và nhân chúng có thể xét thấy chúng ta không lỗi. Đã đành không nên giữ bình tĩnh với dụng ý tỏ ra mình không lỗi. Nhưng thái độ của chúng ta phải là thái độ triết lý, vì những lời công kích và sự can thiệp nhắm vào chúng ta không làm cho chúng ta xúc động, như thế chúng ta thật hạnh phúc. Cái hạnh phúc giả là việc tránh những sự phiền não và đau khổ. Chúng ta có thể làm nhiều hơn thế. Chúng ta thử xếp đặt cuộc đời mình cho phù hợp với những lời giáo huấn của quyền bí học bằng cách khảo cứu về đời sống nội tâm. Chúng ta cần phải tham gia vào công tác của thế gian. Hãy biết rằng không ai thấy được cơ tạo quá hay công tác của Thượng Đế thực hiện mà không thử phụ giúp vào với tất cả sứ mệnh của mình. Nội một việc chú tâm vào công tác ấy cũng đủ chốn hết thì giờ mà làm cho con người có hạnh phúc. Đứng trước những việc từ ngoài đưa đến, chúng ta đừng kiếm thì giờ phản động lại bằng cách chán nản hay lo buồn. Vẫn luôn chúng ta tìm thế gỡ những tư tưởng lành, những lời cầu nguyện mạnh mẽ, những luồng tư tưởng mạnh mẽ và thiện chí cho những người xung quanh chúng ta bận suốt ngày và công việc của chúng ta làm tạo cho chúng ta một niềm vui thích vậy. Làm sao không khỏi buồn lòng khi chúng ta nghe những người xung quanh chúng ta họ nói mãi về những điều họ làm để giết thì giờ. Họ thi hành việc này việc nọ, đó là họ đầy xuống ra cho các công việc để làm, cảnh tượng vừa buồn cười vừa tội nghiệp, vì ở thế gian này có hàng ngàn cơ hội để hành động một cách tự thiện và cao quý, và họ cũng không tìm công việc ấy mà làm. Họ chỉ bày những trò chơi, những cuộc giải trí, và đó mới là một thái độ kỳ lạ nhất. Sinh viên quyền bí học có đủ ngày giờ để thi hành tất cả hết thảy những điều họ nên muốn. Thật ra tất cả những người muốn làm việc gì thì công việc kéo đến dồn dập, công tác luôn luôn trên mức của họ. Bà tiến sĩ Annie Besant làm việc không biết mệt và không nghỉ ngơi từ sáng sớm cho đến một giờ khuya đêm khuya khắc. Quan niệm của bà về công việc không khác bao nhiêu với quan niệm của người thường. Trong thế giới doanh nghiệp, nhiều người có lẽ thường hay sang nơi thích thú một công việc nào đó, và thường thì họ hiểu làm việc phải như thế này là làm một ít công việc rồi nghỉ ngơi, kế đó làm việc trở lại một thời gian ngắn, và người ta gọi đó là cân mẫn, làm việc một cách đúng đắn. Đó không phải là cách thức làm việc của bà tiến sĩ Annie Besant. Bà vừa lắng tai nghe anh nói và không để mất một chữ, bà vừa tiếp tục viết. Câu chuyện của anh chấm dứt thì sự giúp đỡ hay lời khuyên bảo của bà cũng đã sẵn sàng rồi. Bà không để mất một giây phút nào. Nếu bị bắt buộc phải chờ đợi trong sân ga luôn luôn bà có trong tay một tập giấy nhỏ, bà liền viết thơ hoặc những bài đăng báo. Không phải ai ai có bắt chước được cách làm việc của bà được. Quên đừng quên rằng hiện giờ niên kỷ của bà đã cao, và lại công việc của bà thường thường rất tinh tế trong nhiều điểm và khác nhau, nên bắt buộc phải có sự quyết định nhanh chóng. Những người làm việc ăn lương không làm như thế được, bởi tất cả công việc của bà làm đều không ăn tiền, và bà mới đủ khả năng để làm việc như thế. Bà lấy đó làm vui thích, luôn luôn nở nụ cười khả ái trên môi đối với tất cả những người mà bà đã gặp. Bà là nguồn cảm hứng thật sự đối với tất cả những người tới lui giao thiệp với bà. Chúng ta gắng sức theo bước chân bà đi được xa bao nhiêu hay bao nhiêu, và đừng bao giờ quên mất bổn phận là sống lạc quan. Nếu chúng ta không có hạnh phúc, ấy là chúng ta chưa làm đủ sức mình. Bằng chứng chắc chắn là chúng ta làm mất thời giờ của chúng ta. Hãy bắt tay vào việc khởi công làm việc nào đi, rồi chúng ta sẽ thấy hết buồn bã, bởi chân chẳng có thì giờ nhàn rỗi. Ở không, phận sự của chúng ta đem đến một hứng thú quá nồng nàn, nó rộng rãi bao la quá, nên khi thâm hiểu được chân lý, chúng ta không có một tư tưởng nào để nghĩ ngợi đến sự buồn bã hay điều chi âu sầu nữa. Hãy tìm kiếm trong tâm con cội rễ của sự quấy, hãy tận diệt nó. Nó sinh trưởng, nảy nở, sung túc trong lòng của người đệ tử, tận tâm cũng như trong lòng của con người tham vọng. Chỉ có kẻ mạnh mẽ mới diệt trừ được nó. Người yếu đuối phải chờ cho nó lớn lên, tăng trưởng rồi chết đi. Và đó là một cái cây sinh trưởng và phát triển qua nhiều thời đại. Nó trổ nụ đông đông khi con người tích lũy trên đầu mình vô lượng số kiếp. Kẻ nào muốn bước vào đường của quyền lực, hãy nhổ sạch gốc rễ của nó trong tâm mình. Bây giờ tâm sẽ rướm máu và kiếp sống của con người cơ hội như hoàn toàn tan rã. Phải chịu đựng sự thử thách này. Nó có thể khai diễn từ nách đầu tiên của cái thang nguy hiểm dắt đến con đường của sự sống. Nó có thể trì hoãn lại đến nách cuối cùng. Nhưng này đệ tử, con hãy nhớ, con phải chịu sự thử thách này và hãy tập trung tất cả tinh lực của tâm hồn con vào việc đó. Đừng sống trong hiện tại, đừng sống trong tương lai, mà sống trong tương tồn bất diệt. Cây cỏ dại to lớn này không thể đơn đông kết thấy được. Muốn xóa bỏ vết nhơ của đời sống, chỉ cần nội cái không khí của tư tưởng trường tồn bất diệt là được. Nibbitta, quy tắc 4 chấm dứt như thế. Ấy là lời chú thích của Đức Đế Quân phụ thêm cho ba quy tắc đầu. Cái cõi dại to lớn là tạp riết của sự chia rẽ. Thật sự nó là nguồn cội của sự đau khổ. Chúng ta được khuyến cáo phải dần dần tiêu diệt nó. Trước tiên phải hợp nhất phàm ngã và sinh ngã, hòa tan phàm ngã, hòa tan phàm nhân trong cả tánh. Phần trong chúng ta, bản ngã còn gần chúng ta quá đến nỗi nó trực che khuất chúng ta không cho thấy những điều cao cả. Cái vượt qua khỏi nó và dần dần lướt lên trên nó hầu lột tất cả tánh ích kỷ, và sau đó chúng ta mới thực hiện điều này với cá tánh. Cá tánh hay là chân nhân là một sinh vật tuyệt vời, phức tạp, cực kỳ xinh đẹp, thích ứng kỳ diệu ở cảnh giới của nó. Thực sự là một sinh vật vinh diệu phi thường. Tuy nhiên một thời gian sẽ đến chúng ta cần phải nhận thức nó chỉ là một khí cụ do chúng ta tạo ra. Trải qua vô số thời đại đặng bảo đảm sự tiến bộ của chân thần, thì cần phát triển ý thức của bản ngã chia rẽ trong những giai đoạn đầu tiên của cuộc tiến hóa chúng ta mà cây cỏ dại to lớn hay là mầm mống của nó tứ ngụ tâm tâm của mọi người. Không cày thì chết, cây cỏ dại này cũng phải bị hủy diệt. Nhưng chỉ những kẻ mạnh mẽ mới đủ khả năng loại trừ nó ngay từ khi nó bắt đầu phát triển. Những người yếu đuối phải đợi và để cho nó trưởng thành. Họ chờ chừng nào mà họ có đủ sức mạnh để tiêu diệt nó, thật là đáng tiếc cho họ. Bởi vì người ta càng để cho nó càng kéo dài đời sống của nó thì nó càng uống tập vào bản tính của con người. Những người đủ sức mạnh diệt trừ nó ngay từ ngày hôm nay sẽ tiến nhanh chóng và thấy rõ rệt. Sự tranh đấu cần thiết phải giải thoát bản ngã chia rẽ luôn luôn là dữ dội. Nhưng sự tranh đấu ấy sẽ vô cùng gây go hơn nếu chúng ta trì hoãn nó lại trong những giai đoạn vị lai của sự tiến bộ của chúng ta. Khi mà chung cuộc nó vẫn chưa bị tiêu diệt, chúng ta sẽ phải trải qua tất cả mọi nỗi khó khăn và nguy hiểm không thể tránh được. Nếu có cách là bóp nghẹt cho nó chết ngay lập tức thì mới thoát khỏi. Vậy dĩ nhiên điều tốt hơn hết là diệt trừ nó ngay từ lúc đầu. Những phương pháp luyện đạo của quyền bố học đều phù hợp với nhau tất cả vì sự khuyên bảo sinh viên nên tất cách diệt trừ sự ảo tưởng này. Ngoài cái thói quen của chúng ta là coi nhau như cách biệt, còn một điều khó khăn là ý niệm chia rẽ này khi xưa là nguồn cội của tất cả mọi sức mạnh của chúng ta. Trong thời kỳ linh hồn trở thành cá tính nó yếu đuối lắm, trước đó nó là một thành phần của một hồn khốn và đối với nó ý thức một cá nhân riêng biệt chưa được xác định rõ rệt. Mãi đến kiếp sống của người giả mang mới làm cho ý thức đó được mạnh mẽ thêm lên. Và cái ý niệm chính từ đây phát sinh ra dần dần ra sức mạnh. Ban đầu nó nói, tôi là một chiến sĩ đại tài chạy đua rất nhanh, tôi là một vị lãnh đạo, tôi là một vị lãnh tụ. Tôi có thể chỉ huy các đạo quân, tôi có thể lãnh đạo mọi người, tôi có thể bắt họ làm theo ý của tôi. Và sau đó dần một trình độ cao hơn, nó biết lộ tư tưởng này, tôi là một nhà đại trí thức, tôi tự tin với tôi rất tự hào, tôi là một bậc vĩ nhân. Tư tưởng của tôi vững mạnh hơn tư tưởng kẻ khác, nó thống trị những giới hạn trí thức và hướng dẫn họ theo ý tôi thích. Và sau sẽ tiến đến một trình độ mà lòng tự tin có nghĩa là sự tin cậy nơi chính ngã. Dứt được lòng tự tin nơi sức nhanh nhẹn của đôi tay, nơi sự nhậm lệ, nơi sức mạnh của bất lực, nơi trí năng, con người tiến đến sự hiểu biết rằng có một sức mạnh tinh thần rất cao siêu hơn những sự biểu hiện bên ngoài, và đã đến trình độ này thì chẳng bao lâu nó tìm thấy một sức mạnh tinh thần này là do sức mạnh của vô cực vô biên sinh ra, bởi vì nó làm một với Đức Thượng Đế. Vì thế lòng tự tin của cá nhân ta trở thành lòng tự tin nơi Ngài, nơi quyền lực sinh quá vô biên, chúng ta là Ngài. Đặt lòng tin nơi Đức Thượng Đế tức là đặt lòng tin nơi chúng ta, vì mọi người trong chúng ta là một điểm vinh quang của Đức Thượng Đế, và Đức Thượng Đế là ngự tâm tâm chúng ta. Khi ta nhận thức và khai triển cái thức này rồi thì chân ngã của chúng ta đặt lòng tin trở thành một đại ngã toàn thiện. Cái tư tưởng bản ngã chia rẽ này thấm nhuận trong lòng ta. Cái sự hiểu biết của chúng ta thì nó chính là căn bản của chân nhân, mà chân nhân ngự trong tâm chúng ta là yếu tố trường tồn duy nhất. Chúng ta cần phải biết còn có chân thần nữa. Chính chân thần sẽ hiện trong lòng chúng ta như là chân ngã khi chúng ta loại bỏ được cá tánh. Tuy nhiên khi ngày giờ đến chúng ta sẽ thấy rằng, chúng ta sẽ thấy được một cách minh bạch hơn hiện giờ nhiều lắm, rằng những chân thần này là những điểm linh quang. Giờ đây chúng ta biết qua điều đó bằng lý thuyết thôi, và mỗi người trong chúng ta đúng ngày giờ sẽ thật biết nó. Đã có nhiều người biết nó rồi, cũng như tôi đã trình bày. Khi tiêu điểm của tâm thức lên ở phần trên của nhân thể là thượng trí, thì có thể thấy được con đường nối liền chân thần với chân nhân. theo dõi con đường đó cho đến chân thành. Và cao hơn nữa, trong chúng ta ít ai biết được chân thành. Đây là chân thật mà chúng ta thấy và biết với một cách đích xác và chắc chắn, không thể diễn tả bằng lời nói ở thế gian. Tất cả những điều chúng ta cho là bản ngã và thuộc về chúng ta thì không phải là chúng ta mà là Ngài. Trí thức sùng tính tình yêu mà chúng ta có không phải là ta, mà trí thức ấy, sùng tính ấy và tình yêu ấy chính là Đức Thượng Đế biểu hiện nơi chúng ta. Sau khi có được kinh nghiệm này rồi, con người không bao giờ trở lại y một tâm trạng cũ của mình nữa. Về phương diện cá nhân, y chẳng còn trở lại giống như xưa, dễ nhận biết một cách rõ ràng chắc chắn. Một kinh nghiệm như thế cũng cần thiết để bổ chính sự phát triển của bản ngã chia rẽ. Sự chia rẽ này là nguyên nhân của sự rối loạn vĩ đại, là một nguồn cội phong phú sự phiền não và đau khổ, tức là bức màn ngăn trở không cho chúng ta phân biệt rõ ràng thế nào là sự sống. Chúng ta trong một tình trạng lạ lùng là chúng ta nhờ ý tưởng chia rẽ mà phát triển đến một điểm nào đó, rồi từ điểm đó ý tưởng chia rẽ ấy trở thành sự tai hại và chúng ta lại phải lo diệt trừ, đúng không? Nhưng lại tiến đến một trình độ cần phải nhận thức điều nổi trên đây. Vì thế cho nên tất cả giáo lý có một tính cách quyền bí, hai giáo pháp cao thâm đều nhấn mạnh vào bổn phận thực hành lòng vị tha vô kỷ. Tất cả nhân sinh cần phải có tấm lòng đó. Họ còn ở trong giai đoạn của lòng ích kỷ và tìm kiếm cách chiếm hữu vật này hay vật nọ. Hết thảy sức mạnh chúng ta phải chống lại khuynh hướng này, đồng thời phải cố gắng hết sức khoan dung. Thường thường chúng ta không khỏi nóng lòng khi nhìn thấy một sự ích kỷ tràn ngập và thế vũ phu dễ đầy ở khắp mọi nơi, nhưng nóng lòng cũng vô ích thôi. Những kẻ vô phúc này vẫn còn làm những điều mà sự phát triển của họ cần đến kể cả từ ngàn năm trước lận. Hãy giúp đỡ họ nếu có thể. Hãy luôn luôn trở nên dịu dàng và tha thứ, nhưng mà hãy chứng tỏ một cách cương quyết sự cần thiết loại bỏ những tấm ích kỷ này và kính trọng sự tiến bộ của toàn thể nhân loại. Và người trong chúng ta luôn luôn nghĩ một cách chí lý rằng chúng ta thuộc về nhân loại. Chúng ta cố gắng tuân theo lời khuyên bảo của một trong những chuyên sư của chúng ta. Nếu con tiến tới một bước, nếu con thành công của sự tiến bộ rõ rệt, con đừng nói tôi làm việc này thật ra là một sự tiến bộ. Tốt hơn là nghĩ như vậy: tôi lấy làm may mắn mà thấy điều đó đã đến, bởi vì nhân loại do nơi tôi mà tiến gần đến lúc họ tìm thấy được bản tánh của họ. Cái mục đích cuối cùng mà Đức Thượng Đế đã quy định cho họ do nơi tôi mà nhân loại đã tiến tới một bước, nó tiêu biểu cho mỗi người trong toàn thể một chút ít tiến bộ. Vì thế người ta có thể tưởng đến toàn thể nhân loại không khác nào một người lo nghĩ đến toàn cả gia đình họ như là một đoàn thể, và tất cả đều là thành phần trong đó, từ đứa bé thơ đến ông tổ phụ già khú, và như thế đó y lo lắng cho sự phồn thịnh chung. Chúng ta được khuyến cáo không nên sống trong hiện tại, không nên sống trong tương lai, mà sống trong trường tồn bất diệt. Đúng mà sống trong trường tồn bất diệt là Đức Thượng Đế, là Trời sống trong cảnh trường tồn bất diệt. Đúng Thượng Đế đồng thời thấy một lượt tương lai và hiện tại, Ngài thấy tất cả những điều này đã hoàn thành. Nếu chúng ta có thể tự đem mình lên cao cho đến quan điểm của Ngài, thì chúng ta có khả năng mà sống như Ngài trong cảnh trường tồn bất diệt. Trong trường tồn bất diệt, không phải cho hôm nay hay là cho ngày mai, mà ấy là một mục tiêu mà chúng ta phải nhắm vào đó để mở ra một con đường bằng cách tranh đấu. Một sự bất mãn thiêng liêng về điều đó cũng cần thiết cho chúng ta. Nên bây giờ hài lòng bằng cảnh mới của mình, như vậy là đứng bình tĩnh tại chỗ. Hãy tiến, hãy luôn luôn cố gắng làm cho càng ngày càng thêm tốt đẹp hơn. Trước chúng ta sẽ đạt đến đó bằng cách chú định đời sống của chúng ta vào tương lai. Nếu chúng ta luôn luôn tìm cách tiến bước, luôn luôn đem mình lên cao thì chúng ta có lợi. Nếu chúng ta để cho lòng mình bất mãn hay ưu tư khi đứng trước những biến cố có ảnh hưởng tạm thời đến hoàn cảnh hiện tại của chúng ta và của người khác, điều không hơn và tốt hơn là chúng ta phải phát họa hình ảnh chúng ta muốn có ở tương lai và sống sau đó. Chúng ta phải tự nói như vậy: hiện giờ tôi là một người thế này hay thế kia, tôi sẽ có vài tật xấu và vài nhược điểm, tôi muốn thắng phục chúng nó và tôi chờ đến lúc chúng nó không còn tồn tại nữa. Ấy là một việc lớn lao, gì là sống cho ngày mai chứ không còn sống cho ngày hôm qua. Thường thường thế gian sống cho những thế kỷ đã qua và bám chặt vào những thành kiến cổ hủ. Hãy kêu gọi tương lai với tất cả những nguyện vọng của chúng ta và chúng ta hãy sống cho nó. Hãy chú định tư tưởng của anh vào tương lai với niềm hy vọng, để chú định tư tưởng của anh vào quá khứ và với sự tiếc rẻ. Hiện tại cũng là một ảo tưởng quá lắm rồi. Vì vậy nếu chúng ta bất mãn thì không phải thật chúng ta bất mãn điều mà chúng ta đang làm, mà là điều chúng ta mới làm rồi đây. Muốn tiến bộ hãy nhìn về trước, nói lại sao không phải là phương cách tiến triển. Tại thần thể, nếu chúng ta cứ khư khư ngó lại phía sau dĩ dãn mà, thì chúng ta không đi xa một cách bình an vô sự được. Có một nguyên tắc này áp dụng ở cảnh giới cao, chúng ta càng suy ngẫm về điều đó thì càng thấy rõ ràng trong ba câu cách ngôn đã được khảo sát là: hãy diệt lòng tham vọng, hãy diệt lòng ham muốn và hãy diệt lòng ham sung sướng. Tất cả những điều gì thúc giục con người thường cố gắng bị hoàn toàn tiêu diệt. Thúc giục con người thường cố gắng đã bị hoàn toàn tiêu diệt. bớt hết sự sinh hoạt của con người bị chi phối với lòng ham muốn, bảo đảm đời sống của mình và đời sống của gia đình mình. Lòng ham muốn giữ vững sự thịnh vượng, nó luôn luôn có tham vọng tiến lên cao, nó cầu mong cho nó và gia đình nó được nhiều sung sướng. Đó mới thật đúng là những động lực của con người thường và chắc chắn. Nếu như động lực này mất đi, con người sẽ không làm gì hết, nó thành ra bất động. Không còn một chút lý do để cho nó hoạt động nữa, nó sẽ giống như một khúc cây gỗ, nó sẽ nói: nếu tôi không làm tham vọng, nếu tôi không làm tham sống cũng như không làm tham sung sướng thì ít gì mà hoạt động. Để một mình nó không có đủ lý do đặng tấn khích sự nỗ lực tối thiểu thì nó không tiến bộ được. Người ta không thể chối cãi rằng đối với nó, bỏ những động lực ấy đi là có hại. Và lại khi con người gần được thâu nhận vào tánh điện, và khi làm nó mất hết sự biến liếu của những sự vật ở trần gian, thì nó đi đến một trình độ mà chính nó cũng lâm vào tình trạng bất động. Nó tin chắc một cách tuyệt đối bằng lý thông minh của mình rằng những sự vật ở trần gian không đáng lập công tìm lấy chút nào, và bởi những vật ấy không còn sức hấp dẫn được nó nữa, nên nó không cảm thấy mình sẵn sàng dùng tinh lực mình vào một chiều hướng nào. Trong một tiếng quá đương tiếp diễn, hầu hết những loại đều phải trải qua lại kinh nghiệm này. Đối với phần đông, đó là một nguyên nhân rối loạn rất thực tế, giải thoát được những quyền lợi thấp lợi, họ không thay thế chúng nó bằng những quyền lợi cao cả hơn, mà lại đặt mình ở giữa hai thứ quyền lợi ấy. Giai đoạn đó vẫn là tạm thời mà thôi, nhưng mà tạm mà thôi, họ chưa biết sự hợp nhất đặng lấy đó làm động lực vĩ đại cho đời sống của mình. Tuy nhiên, bao nhiêu đó cũng đủ cho biết rằng những điều ham muốn của bản ngã chia rẽ không đáng theo dõi, theo đuổi. Vì vậy họ sống một cuộc đời do dự phân vân bất nhất, nhiều sinh viên hết sức khổ tâm để lai chuyển ý hướng này. Không có gì xứng đáng bằng nỗ lực, không có gì làm cho họ ham thích, họ muốn kết liễu cuộc đời của họ đang chấm dứt cảnh huống này. Chỉ có một cách thoát ra khỏi tình trạng không mấy thích đáng này là tiến thêm một bước nữa tới trước, rồi con người mới nhận thấy được có một đời sống cao siêu và thực tế hơn, hết sức xứng đáng cho sự nỗ lực của chúng ta. Giờ trông thấy được thiên cơ, nó chỉ còn ham muốn có một điều là dân trọng dạng lòng chân thành tận tụy cho thiên cơ, chứ không còn làm gì khác hơn nữa được. Đồng hóa với đời sống duy nhất và hoạt động như là thành phần của đời sống này, nó tìm được động lực duy nhất đủ sức thúc đẩy nó hành động. Khi nó tiến được một bước mới này và bắt đầu nhận thức được đời sống của chân ngã, thì lúc bây giờ thay vì bị rơi vào cảnh hư vô tịch diệt giải thoát cho nó tất cả, nó lại phát khởi lòng ham muốn mãnh liệt, luôn luôn được thêm sức mạnh hầu hiến dân cho công trình vinh diệu này. Chân ngã duy nhất ấy là động lực sẽ làm thức tỉnh tâm tâm nó một sự hoạt động mà từ đó đến giờ nó chưa hề biết được. Bởi vì động lực này vô cùng dũng mãnh, mạnh hơn tất cả động lực khác ít cao cả hơn. Động lực này hiến cho con người thừa nhận nó hầu hoàn thành những ý muốn tối thượng của Đức Thượng Đế, một cảnh hạnh phúc và một sự an tĩnh vô biên. Chương thứ 5, quy tắc 5, tập 8, quy tắc thứ 5: hãy diệt mọi ý niệm chia rẽ. Tuy nhiên, con hãy sống cô độc cô tội một mình, bởi không cái chi có hình sắc, không cái chi có ý thức chia rẽ, không cái chi ngoài đấng vô thủy vô chung có thể hộ trì con được. Anibition. Trong quyển sách này dành riêng cho đệ tử, câu cách ngôn ở trên chứa đựng một điều quan trọng đặc biệt. Bởi vì đệ tử cần phải tập sống bằng còn cô độc cô tội một mình, không cái chi có hình sắc, không cái chi ngoài đấng vô thủy vô chung có thể hộ trì nó được. Tất cả sự giúp đỡ nhận được từ một vị có thể xác là một sự giúp đỡ phụ thuộc và có thể mất đi trong khi nó cần đến sự giúp đỡ đó lắm. Để sử những đại gia thần bí cơ đốc giáo chỉ cho chúng ta thấy một trạng thái, chỉ cho chúng ta một đặc điểm bất di bất dịch trong đời sống của họ, là họ cảm thấy bị tất cả mọi người bỏ rơi và họ cần phải sống hoàn toàn cô độc cô tội một mình. Người ta cũng gặp chân lý ấy trong những cuốn phúc âm Evangelii Thánh Kinh của cơ đốc giáo, trong chân một đời sống của Đức Giêsu. Mấy cuốn này tường thuật những kinh nghiệm bắt buộc mỗi linh hồn phải trải qua trong các giai đoạn làm người đệ tử. Có hai cảnh tượng phù hợp đặc biệt với những điều nói trên đây. Cảnh tượng thứ nhất gọi là giờ hấp hối của Đức Giêsu trong giường Gethsemane. Trong giờ phút mà Ngài nhìn thấy các bạn thân và các môn đồ của Ngài không thể cùng thức với Ngài được, mặc dù trong một thời gian rất ngắn, Ngài biết rằng Ngài phải đi một mình trong cảnh bình hiu. Trong cảnh tượng thứ nhì vang lên lời than thở trên cây thập tự giá: Chúa ơi, tại sao Chúa bỏ con? Những kinh nghiệm này thuộc về cuộc điểm đạo, đại điểm đạo lần thứ tư. Tức là con người quay về nội tâm, tập nương tựa hoàn toàn nơi quy lực, hoàn toàn vào quy lực của chân ngã bên trong, nhìn nhận biết rằng y chỉ là một biểu hiện của đấng vô thủy vô chung ở ngoài giới. Trong cuộc thử thách lớn lao gì cuối cùng này, vị đệ tử luôn luôn trực giác ngã. Có hai nhiệm vụ chờ đợi vị đệ tử ấy là: ấy cần phải vừa diệt ý niệm chia rẽ và vừa tập sống cô độc Một mình hầu được dũng mãnh như Đức Thượng Đế ngự trong lòng y. Y ban rải ánh sáng như một tinh đẩu trong dòm trời không mượn ánh sáng của ai. Kinh nghiệm của sự cô độc mới có thể huấn luyện y được thôi. Và tuy nhiên cái ý niệm sống cô độc một mình là một ảo tưởng vì vị đệ tử ở trong lòng của đứng thế, của đứng trường tồn bất diệt. Nguyên nhân của ảo ảnh là sự sụp đổ của tất cả mọi hình thức trước khi trong tâm thức phát sinh sự tin chắc rằng chúng ta hợp nhất và đồng nhất với đấng vô thủy vô chung. Câu phát ngôn này có lời chú thích của nó nói tiếp theo còn trình bày những ý niệm quan trọng khác. Có một giai đoạn mà vị thí sinh phải sống xa đồng loại, nguyên nhân vì sự yếu đuối của y chứ không phải là vì sức mạnh của y. Đôi khi một người có nếp sống không khác lạ gì bao nhiêu với những người xung quanh đi. Y còn đương sống một cuộc đời thấp hèn mà y không muốn nữa. Vì thế y tin chắc rằng y còn chung sống với họ thì y sẽ bị những tật xấu của họ làm cho y phải xa ngã. Có những đánh ghét vẫn ích lợi và dẫu rằng nó có đặc tính của một giai đoạn tiến hóa chưa được cao, tốt hơn là vị đệ tử nên nghe theo và tránh giao du với những người ấy. Một người nói với một giọng ghê tởm về tật xấu này hay tật xấu khác thì anh có thể chắc chắn rằng đã từ lâu rồi y vẫn làm tôi mộ cho nó. Mới đây y đã chiến đấu với tật xấu ấy và nội tâm của y không quên điều gì cả, cho nên nó mới đề phòng cho y ngày nay khỏi vấp phải nữa. Trong một giai đoạn sau này xin nghe tiếp qua băng số 3.